Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Nội dung tiếp theo của luật nghĩa vụ quân sự chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
Công dân nam quy định tại điểm A khoản 1 điều 7 của luật này. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này. 3. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. B. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển. C. Công dân thôi phục vụ trong công an nhân dân.
Điều 19. Đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây. A. Chết. B. Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị. C. Trường hợp quy định tại khoản 1, điều 13 hoặc điều 14 của luật này. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan tổ chức có công dân quy định tại khoản 1 điều này phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định. Điều 20. Trách nhiệm quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân trong đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo hướng dẫn việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quy định hệ thống mẫu biểu đăng ký nghĩa vụ quân sự, chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu nghĩa vụ quân sự. 3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm. A. Tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. B. Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 5. Cơ quan công an cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm. A. Kịp thời thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp nơi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang cư trú về việc họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp thay đổi về nơi thường trú, tạm vắng, tạm trú, lưu trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để quản lý việc đăng ký nghĩa vụ quân sự. C. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và cơ quan liên quan khác kiểm tra xử lý những người vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp thực hiện quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chương 3. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Mục 1. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. 3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Điều 22. Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao nhận quân. Trong trường hợp không giao nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. 2. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. Điều 23. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang phục vụ trong ngạch dự bị có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của quân đội, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân viên chức quốc phòng theo quy định của pháp luật.
Mục 2. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Điều 24. Hạng của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1 và binh sĩ dự bị hạng 2. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1. A. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ đủ 6 tháng trở lên.
B. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã qua chiến đấu. C. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ từ 20 tháng trở lên. D. Công dân nam là quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ. D. Công dân nam là công nhân viên chức quốc phòng được chuyển chế độ từ hạ sĩ quan, binh sĩ đã thôi việc. E. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực hoặc đã qua huấn luyện tập trung đủ 3 tháng trở lên. G. Công dân là binh sĩ dự bị hạng 2 đã qua huấn luyện tập trung đủ 6 tháng trở lên. H. Công dân hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 3. Binh sĩ dự bị hạng 2. A. Công dân nam là binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ dưới 6 tháng. B. Công nhân viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng quy định tại điểm D khoản 2 điều này đã thôi việc. C. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ dưới 12 tháng. D. Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ chưa phục vụ tại ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Công dân nữ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại khoản 2 điều 12 của luật này. Điều 25. Độ tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị của hạ sĩ quan binh sĩ được quy định như sau. 1. Công dân nam đến hết 45 tuổi. 2. Công dân nữ đến hết 40 tuổi. Điều 26. Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan binh sĩ dự bị. Tuổi phục vụ của hạ sĩ quan binh sĩ dự bị được chia thành hai nhóm như sau. 1. Nhóm A. Công dân nam đến hết 35 tuổi, công dân nữ đến hết 30 tuổi. 2. Nhóm B. Công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi. Và công dân nữ từ 31 tuổi đến hết 40 tuổi.
Điều 27. Huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đối với hạ sĩ quan binh sĩ dự bị. 1. Đối với hạ sĩ quan binh sĩ dự bị hạng 1. A. Phải tham gia huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong đơn vị dự bị động viên với tổng thời gian không quá 12 tháng. B. Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng hạ sĩ quan binh sĩ dự bị hạng 1 được gọi tập trung huấn luyện, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hàng năm. C. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị quân đội, quy định số lần và thời gian huấn luyện của mỗi lần. Giữa các lần huấn luyện, được gọi hạ sĩ quan binh sĩ dự bị tập trung để kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian không quá 7 ngày. Trường hợp cần thiết được quyền giữ hạ sĩ quan binh sĩ dự bị ở lại huấn luyện thêm không quá 2 tháng, nhưng tổng số thời gian không vượt quá thời gian quy định tại điểm A khoản 1 điều này. 2. Việc huấn luyện đối với binh sĩ dự bị hạng 2 do Chính phủ quy định. Điều 28. Kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan binh sĩ dự bị. 1. Hạ sĩ quan binh sĩ dự bị đã biên chế vào đơn vị dự bị động viên trước khi tập trung huấn luyện, diễn tập được kiểm tra sức khỏe. 2. UBND cấp huyện chỉ đạo phòng y tế phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan binh sĩ dự bị. Điều 29. Giải ngạch dự bị. Hạ sĩ quan binh sĩ dự bị hết độ tuổi hoặc không còn đủ sức khỏe phục vụ trong ngạch dự bị thì được giải ngạch theo quyết định của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện.
Chương 4. Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình. Mục 1. Gọi công dân nhập ngũ. Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây. A. Lý lịch rõ ràng. B. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. C. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định. D. Có trình độ văn hóa phù hợp. 2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an Nhân dân. Điều 32. Công nhận binh sĩ tại ngũ. Công dân đến 17 tuổi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội nhân dân, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đang học tập tại nhà trường quân đội thì được công nhận là binh sĩ tại ngũ. Điều 33. Số lần thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong năm. Hàng năm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời hạn gọi nhập ngũ thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Điều 34. Thẩm quyền quyết định việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. Quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2. Quyết định điều chỉnh số lượng, thời gian gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với cấp tỉnh theo quy định tại Điều 33 của luật này. 2. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa phương cấp tỉnh. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện. 4. Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, giám đốc công an tỉnh, trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn, chỉ đạo tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn. Quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cung cấp. 6. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân nhập ngũ, trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong lệnh 15 ngày.
Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia. Công an nhân dân bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật, bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, có mặt đúng thời gian địa điểm. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức. 4. Đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian địa điểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc, học tập và báo cáo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, trưởng công an cấp huyện.
Điều 36. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự. 1. Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự để giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 2. Thành phần của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp. A. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện. Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Công an cấp huyện. Các ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp quyết định. B. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã gồm: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự. Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là trưởng Công an. Các ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Y tế, Công chức Tư pháp, Hộ tịch, Tài chính Kế toán và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. 3. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cung cấp về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Nghị quyết của hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.
Điều 37. Nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp tỉnh.
1. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện. 2. Giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Điều 38. Nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện. 1. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã. 2. Báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 3. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị quân đội, cảnh sát biển và công an, tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. 4. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn cơ quan tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 5. Giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Phần còn lại luật nghĩa vụ quân sự chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Canh nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ca khúc Việt Nam.
Sinh thật xinh rất thiền, không quần jean giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng, giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc ngọt, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng, nhẹ nhàng tung bay tà áo dài. Phụ nữ Việt đứng lên bao dạng người người phương đông, người đẹp dễ xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xe đời, như con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương một nét áo đời. Cần son phấn duyên tâm xinh thật xinh rất thiệt, không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng, giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng, nhẹ nhàng tung bay tà áo dài. Phụ nữ Việt ánh lên bao dạng người người phương đông. We'll be right back.
bạn vừa nghe ca khúc Em Trong Mắt Tôi, sáng tác và trình bày Nguyễn Đức Cường. Tiếp nối chương trình lại là một vẻ đẹp khác, ngây thơ trong sáng của người con gái nông thôn Việt Nam qua ca khúc Cô Gái Nông Thôn. Đây là một trong những ca khúc mới của tác giả Linh Ly, nói về hình ảnh dễ thương của những cô gái nông thôn, không cần son phấn, không cần quần áo sành điệu, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tâm hồn cho đến hình thể. Ngay sau đây sẽ là Cô Gái Nông Thôn với tác giả Linh Ly.
Bông hoa trên cỏ non bên em tươi xinh không phân thân. Chút hương của ngày nắng luôn yên vui không bao nhiêu nghĩ suy, con tim thương ngây không biết gì. Vẫn chỉ là bé thơ tung tăng em rong chơi khắp xóm làng, đôi môi xinh xinh em hé cười làm cho bao nhiêu chàng trai say đắm. Ánh mắt ấy lấp lánh những ước mơ suốt ta đi bao nhiêu hứa. Tình yêu dành cho em
là cô gái nông thôn,
như muôn hoa lung linh khoe sắc thơ.
Em là cô gái nông thôn,
bao yêu thương em mang dành cho nhau.
Em là cô gái nông thôn,
xuân mê đêm say mê như cất lơ.
Em là cô gái nông thôn,
bài hát luôn được viết riêng dành cho em.
Cô gái nông thôn là đây, một tâm hồn rực cháy cũng là đây. Từ cho gió với mai em cất lời để cảm nhận tình yêu không tách rời. Và đứng trên cây đồng lúa mênh mông, em đang nghe được tiếng hát của từng bông. Sự gì mắt tuyệt vời phía dòng sông đã mang đến đây thật nhiều sức sống. Cho dù cuộc đời không như mong như mơ, nhưng với em tất cả chỉ là bức tranh thơ. Nụ cười vẽ lên một trời đầy nắng, còn ánh mắt lấp lánh vẫn là những giọt sương. Vòng tay dang rộng đó là yêu thương, những đàn cò trắng, những con đường vắng và những mái nhà tranh có trồng rau xung quanh. Tất cả thuộc về em người con gái.
Hôm nay em lang thang trên phố đông, em vui tươi như bao ước mong. Khác xa nơi mình sống, không muốn chim reo ca mỗi ngày. Bên em nay sao thấy khác lạ. Đứng một mình kìa, màu áo trắng nhẹ nhàng cùng một làn tóc đen dịu dàng và từng bước chân vội vàng. Em có nghe gì trong gió dạo từng con phố mệt nhòi mà người đi vẫn không dừng lại, chẳng nghĩ suy đường dài. Vì em, vì
em là cô gái đông thôn,
như muôn hoa lung linh khoe sắc hơn.
Em là cô gái đông thôn,
bao yêu thương em mang dành cho nơi.
Em là cô gái đông thôn,
xuân về đêm say mê như cất lơ.
Em là cô gái đông thôn,
bài hát luôn được viết riêng dành cho em. Sống với những ước mơ ngây thơ trên môi luôn có nụ cười trong sáng. Em là cô gái nông thôn, cho tim mãi khát khao và ước ao một ngày nào được cùng em sánh bước trên con đường.
Em là cô gái đông thôn,
như muôn hoa lung linh khoe sắc hơn.
Em là cô gái đông thôn,
bao yêu thương em mang dành cho nơi.
Em là cô gái đông thôn,
xuân về đêm say mê như thất lơ.
Em là cô gái đông thôn,
một bài hát luôn được viết riêng dành cho em.
Cho dù cuộc đời không như mong như mơ, nhưng với em tất cả chỉ là bức tranh thơ.
Các bạn vừa nghe bài hát Cô Gái Nông Thôn do Linh Ly sáng tác và trình bày. Các bạn thân mến, ca khúc Xinh Tươi Việt Nam do nhóm V-Music thể hiện là bức tranh về những cô gái Việt Nam hiện đại, trẻ trung, tràn đầy sức sống, yêu đời và yêu người với phong thái tự tin và một vẻ đẹp thuần khiết. Không chỉ nói lên vẻ đẹp của người con gái Việt Nam mà ca khúc này còn nhắn gửi với các bạn trẻ. Hãy chung tay xây dựng một Việt Nam văn minh, hiện đại và mến khách. Hãy cùng nghe Sinh Tươi Việt Nam để cảm nhận điều này các bạn nhé.
xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, ngồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
Yeah, yeah, yeah.
Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Chân trời hãy giang tay chào một ngày, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam,
dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người,
và niềm tin trong em luôn rực cháy.
Chương trình Căn nhà pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.